năm trường bảy phu, mà trai anh hùng thì năm thê bảy thiếp. Tại vì mấy ông nho là mấy ông chứ không phải là mấy bà, cho nên mấy ông chơi nhiều cái khôn quá, cho nên mấy ông muốn chứng tỏ mình là anh hùng đối với lại bà vợ nên phải lấy thêm năm thê bảy thiếp để chứng tỏ mình là anh hùng. Cho nên mấy ông nho xét ra lễ hay cái gì thua đạo Phật. Đạo Phật bắt chung thủy, đạo nho bắt chung thủy. Đạo nho là chơi áp bức người nữ, được bắt người nữ chung thủy người nam, mà người nam không cần chung thủy người nữ. Nhưng mà đạo Phật là bình đẳng, nam nữ gì cũng phải phát cái nguyện là bất tà dâm, giới thứ ba là không được xí xọn. Mà nam nữ gì cũng vậy chứ không phải là ưu và tắc được quyền. Ưu và tắc được quyền xí xọn 3 lần, còn ưu và di là 0 lần. Và cái này không, Đức Phật quy định là ưu và tắc và di thì là hết nhau. Mình nói ví dụ vậy. Thì như thế mình hiểu rằng là cái lời hỏi này là chật. Ông Vương Nhật Vương đáp là tôi đáp bổ túc, là nhấn mạnh để cho mình thấy rằng là do nó nói cái câu mà theo nho rồi không cần theo Phật là tầm bậy tầm bạ. Tha lôi, ở trong thế gian này có một sự làm cho cả nhân loại không ai trốn tránh được và cũng không ai từ chối được. Những sự ấy phát nguồn từ vô thủy mà lưu lại cho đến ngày nay, chứ không phải là nó mới bắt đầu xuất hiện. Thế mà ít ai lưu tâm để ý đến nó, cho nên suốt đời cứ sống say chết ngủ ở trong phạm vi mờ mịt mà mình không tự hay biết, thật đáng thương. Những sự ấy là gì? Là 8 điều khổ chính hiện tại của nhân loại, là sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, tức là thương phải xa, oán tắng hội, tức là ghét mà phải gặp. Đó. Rồi cầu bất thất ý, tức là cầu mong mà không được toại ý, là 7, là ngũ ấm xí thịnh, tức là 5 quần của mình đó, là khi mà nó không có, nó mà có mà không hòa nữa đó, thì là nó phát sinh cái khổ. Đó. Cho nên mới nói rằng là 8 khổ, ta bà là khổ. Tịnh độ lạc, tịnh độ chi lạc thùy năng giác, là cái lạc của tịnh độ, ai là người biết. Ta bà chi khổ thùy năng sổ, tức là ai là người có thể đếm hết được cái khổ của cái khổ thế giới này. Và cái lạc của tịnh độ thì ai là cái người mà biết được hết. Vậy chúng ta đã hiểu rằng tịnh độ là có an lạc tối thắng rồi, mà muốn sinh về cõi ấy thì phải làm cách nào? Đức Phật A Di Đà có nguyện: nếu có người nào niệm danh hiệu ta thì được về xứ đó, nếu không được như vậy ta thề không thành chính giác. Nghĩa là người nào mà đã muốn về cái cõi của ngài á, thì niệm cái danh hiệu của ngài thì tự nhiên được về. Thì cái đó là cũng giống như bây giờ tôi phát nguyện vậy, ai mà muốn đến chỗ anh chơi thì telephone cho tôi một cái thì tôi biết, thì tôi sẽ welcome. Đó. Thì cái điều kiện là như vậy, là phải có một cái nhân duyên. Không có nhân duyên cho mình về cái đó, mình cũng chẳng biết gì. Cũng giống như bây giờ mình có nhân duyên Đức Phật, mình về đây, mình thấy đây là một ngôi chùa, đây là Đức Phật, kia là Chư Tăng, và tất cả những cái gì đây là giáo pháp. Còn nếu mình không có cái nhân duyên nói trên, mình đến đây mình thấy nó cũng như một căn nhà thường, như mọi căn nhà xung quanh. Như một thanh niên Hòa Lan nào đó đi lạc vô đây, thì nó cũng chỉ thấy đây là một cái căn nhà như mọi căn nhà. Đó là không có nhân duyên. Cho nên không có nhân duyên đặt để cái đó cũng vô ích. Mình có nhân duyên cho nên tới đây cái thành học Phật và thấy Phật, nghe pháp và thấy Phật. Còn con chim ban nãy nó có nhân duyên, nó có rơi vô đây, nó bù đầu sức chát. Nếu Quảng Sách không ra tay cứu thì chắc nó bất tỉnh nhân sự. Mà nó đâu thấy cái chùa là chốn giải thoát, mà nó bảo ôm một cái bẫy rất là to mà nguy hiểm lắm. Không gian của anh đó nó cũng cứng ngắc cả. Bằng cớ là tao bay tới không gian, tao ngay cái binh, tao té lộn ngược, mà muốn xỉu. Mà anh đâu thấy là cái chùa, mà đâu thấy là anh có nhân duyên. Cho nên không phải Đức Phật làm khó mình, mà cái điều kiện nhân duyên là điều kiện hắt có và đủ để nghe pháp và thấy Phật, để được ở cái trụ xứ đó đúng nghĩa, chân thiệt nghĩa. Cho nên từ khi Đức Phật Thích Ca đản sinh đến nay đã trên 2500 năm, trong thời gian đó đã có biết bao cao tăng hiền sĩ, đã biết bao nhiêu là người trong xã hội này tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật đều được vãng sinh. Hoặc có người thấy người khác niệm Phật sinh tâm vui mừng, hoặc người niệm Phật mà nửa tin nửa ngờ còn được sinh về Tây Phương, ở biên địa của nước Cực Lạc, huống chi người chính tín. Chính nguyện tu pháp môn tịnh độ thì chắc chắn được vãng sinh. Nay có người muốn vui cõi như thiên nhân mà không tu phúc, muốn thoát cõi sinh tử mà không niệm Phật, thì cũng như chim không lông cánh mà muốn bay, cây không có gốc mà muốn sống, liệu có được không? Đó là bàn về lý thì như vậy. Đó là khởi cái sự tin tịnh độ cho mình ở đầu. Thế thì mình biết rằng là đó những người mà niệm Phật mà cái niệm Phật bừa bãi mà còn có nhân duyên với Đức Phật, huống hồ là những người mà là niệm Phật chính tín. Thì mình biết rằng là có nhân duyên đó, thì có hai, một cái nhân duyên bừa bãi, cái nhân duyên chân chính. Nhân duyên chân chính là nhân duyên mạnh, nhân duyên bừa bãi là nhân duyên qua đường, bưng quơ. Đó. Thì như thế thì mình biết, thế như vậy những người niệm Phật lơ tơ mơ mà còn có nhân duyên với Đức Phật, dù là nhân duyên lơ tơ mơ, nhưng mà do có nhân duyên lơ tơ mơ, Đức Phật là một cái người rất là mạnh, có trí tuệ và từ bi rất mạnh, cho nên kẻ nào chỉ cần có nhân duyên lơ tơ mơ với Ngài, là cái nhân duyên nó cũng dễ dàng để trở thành một cái chính duyên với cái sức từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật nhất phục người kia, khiến cho người kia tự nhiên phải chuyển cái nhân duyên đối với Ngài. Thì mình tạm thời tới đây, mình ngưng nghỉ rồi chiều tiếp. Bây giờ mình tới giờ đây. Bây giờ mình ngồi tại chỗ niệm Phật luôn, rồi đứng lên là đi luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Quả chứ sao lại nói không nhân quả? Cho nên mình nhìn nhân quả theo cái lòng tham của mình, cho nên mình đổ thừa và bắt bẻ nhân quả mà mình quên đi, do chính đích thực là cái nhân quả của mình bị vậy mà vẫn chưa chừa, lại còn không tin nhân quả, lại không tin nhân quả lại càng tạo thêm cho mình những cái nghiệp mà khó thoát, mà khi mà mình khó thoát khỏi cái nghiệp giữ thì tạo cho kẻ giữ nó trường tồn. Cho nên mình cứ nghe một câu chuyện như vậy trong kinh điển. Một hôm Thiên Đế Thích đi vắng khỏi cung trời và quỷ La Sát nhân cơ hội Thiên Đế Thích có mặt tới cung điện của Thiên Đế Thích quậy. Và khi quỷ La Sát nó tới, hình hài nó dơ giấy mà lên trên cung trời là chư thiên hình hài đẹp. Con quỷ nó dơ giấy mà nó đi thẳng lên ngai của Thiên Đế Thích, nó ngồi chệch trẻ. Trên ngai kia trước kia luôn luôn là hình ảnh cái ngai của Thiên Đế rất là trang nghiêm, và Thiên Đế ngồi trên đó với lại một cái hình tướng hết sức là thù thắng tốt đẹp. Hôm nay trái với mọi thì trên cái ngai trang nghiêm đó một con quỷ nhìn dơ sấy bẩn thỉu ngồi ở trên đó. Chư thiên chịu không được mà chư thiên hủy báng và nói: nhà ngươi là đồ quỷ, đồ dơ sấy, đồ tội lỗi từ ý cho đến thân, mau cút ra khỏi cái chỗ này, mau cút ra khỏi thiên đình. Mắng chửi nó, mà càng mắng chửi nó chừng nào thì lạ thay, con dạ xoa nó đẹp ra, mắng đổi nó đẹp lắm. Mới đầu nó xấu ghê lắm, mắng càng mắng nó càng đẹp, nó càng phát tướng, nó càng mập mạp phát tướng. Nhìn nghĩa là càng ngày càng lộng lẫy, chư thiên sợ quá trước cái điểm lạ như vậy, không ai dám mắng nữa, im lặng sợ sệt, không hiểu làm sao. Thì Thiên Đế Thích trở về. Thiên Đế Thích từ từ đến trước ngài, lên tiếng xưng dương ca ngợi con quỷ. Ca ngợi một câu thì con quỷ bớt đẹp một chút. Càng ngợi câu thứ hai con quỷ xấu, càng ngợi câu thứ ba con quỷ càng xấu, càng ngợi con quỷ càng xấu, xấu cho đến da rẻ thì của nó sình ra, nước miếng, nước mắt, nước mũi thì của nó chảy dễ dãi, nhễ nhãi, và nó xấu không thể tưởng được. Nên con quỷ nó cũng phải sợ với cái xấu của nó. Và con quỷ nó đứng xuống đất, rời khỏi cái ngai, cắm đầu chạy ra khỏi cái thiên đình, tại sợ bị ca ngợi một chút nữa là nó càng xấu hung. Và mấy chư thiên ngạc nhiên hỏi Thiên Đế Thích là sao lại vậy. Thiên Đế Thích nói là Thiên Đế Thích đó cũng là một tiền thân của Đức Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đã gọi là quỷ thì quỷ, cái môi trường của quỷ, cái thế giới của quỷ là gì? Là chửi bới, là chê bai, là tức tối, là hận thù. Đó là môi trường của quỷ. Đó là thức ăn của quỷ. Đó là đời sống và không khí của quỷ. Còn cái sự ca ngợi, tán thán, nhẹ nhàng, xả bỏ, những cái đó là của thánh, ngược lại của quỷ, quỷ nó chịu không được. Cũng như quỷ ưa bóng đêm, người ưa ánh sáng. Nếu quỷ không chịu được ánh sáng, người không chịu được bóng đêm, nó giống như vậy. Cho nên chư thiên không biết cách, chư thiên muốn chống quỷ mà lại làm cho quỷ thêm mạnh, tức là tiếp cho nó oxygen của nó, tiếp cho nó cái hoàn cảnh của nó. Cho nên làm sao nó mạnh? Tại vì quỷ ở nơi nào thì nơi đó phải có đấu tranh tranh chấp, nơi đó phải có thù hận. Đó là môi trường sống của quỷ. Bây giờ thiên đế thích này sạp hết mọi cái môi trường sống đó của quỷ, chỉ để những cái môi trường của thánh không à. Cho nên không nổi giận, tán thán ngợi khen, mà con quỷ nó sống không được trong cái cảnh đó, nó phải rời thiên đình mà chạy. Cho nên khi thiên đình mà có náo nổ, có tranh chấp thì quỷ mới sống được ở thiên đình. Còn nếu thiên đình trong một trạng thái của êm ả, của đúng nghĩa cõi trời, của sự thanh bình, thì quỷ không thể hiện được trên cõi trời. Cho nên người ác không thể sinh về cõi trời được. Nông thuận, nông hạm. Đó là cái lý do mình phải hiểu. Như vậy thì mình phải nhìn cái yếu tố nhân quả trên một cái con mắt như vậy. Và khi mình thấy một sự bất công đó nó càng tồn tại chừng nào, thì mình biết là nó không phải là do lỗi nhân quả, mà nó lại là đúng chính xác nhân quả thật. Tại mình nhất định không sám hối, mình nhất định không có chí thành niệm một câu A Di Đà Phật thì tiêu được 80 ức kiếp sinh tử, giống như trong kinh Thập Lục Quán nói. Mà trái lại mình là còn phỉ báng nhân quả, không tin Phật pháp. Mà chính như vậy mà càng có nhân duyên, một khi không tin Phật pháp, không tin nhân quả, không có nhân duyên với Đức Phật thì càng có nhân duyên với kẻ, càng có nhân duyên với ma. Cho nên có nhân duyên đó thì phải chịu khổ chứ làm sao. Cho nên vì như thế muốn thoát mà lại thoát không được. Càng vùng vẫy thì cái lưới càng siết, giống như con cá nằm trong lưới vậy. Không dẫy thì chớ, thì còn dễ thở, mà càng dẫy chừng nào càng chết chừng đấy. Thế thì như vậy thì nhân quả tin được lắm. Ôi, đây là cái lời mà nói về nhân quả. Thì những cái gì đó là tôi giải thích thêm. Còn bây giờ ông Vương Nhật Thư ông nói: ôi, nói như thế, tức là nói nhân quả không đủ tin, khác nào người ngồi dưới đáy giếng mà nhìn bầu trời xanh, nhìn qua ống hút nước mà ngó con beo, thì sự ấy không sai lầm sao được. Kinh Niết Bàn chép rằng thiện ác chí báo, thiện ác chí báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất, nhất sinh không quả hậu hối nan truy. Nghĩa là cái lẽ báo ứng về sự thiện ác như là bóng theo hình, nhân quả trong bao đời xoay quanh chẳng mất, nếu kiếp này bỏ qua thì đời sau ăn năn không kịp. Cho nên biết nhân như vậy cho nên mới gieo cái nhân. Gieo cái nhân là cái nhân gần bậc trí thức, gần bậc từ bi và trí tuệ. Mà nếu gieo cái nhân gần bậc từ bi trí tuệ thì cái người đó, tôi nói ví dụ, bây giờ một cái người tu thiện nhưng mà không chưa có đủ cái lực để mà giải thoát, nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp nó quen mà lại hay nghĩ chuyện giúp chúng sinh, người đó sẽ thành một vị quốc trưởng, tổng thống hay minh quân về sau này, yêu nước thương dân, giúp đỡ dân chúng. Và những tay nào có cái nhân duyên với lại cái thiện, với lại những cái người đó thì là thần dân, thì là dân trong một cái nước đầy ổn định, đầy nghĩa là phồn hoa. Còn nếu không thì rơi vào những cái nước độc tài, trong một cái nước mà nó mất phước, cho nên mới khiến cho một cái anh thực là hung dữ nhiều nãy tôi nói, nó cầm đầu. Và khi nó cầm đầu thì đương nhiên cái đất nước nó phải điêu linh, dân nó phải khốn khổ. Đó là cái nghiệp, cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung. Sách Chu Dịch, sách Chu Dịch là sách mà về bói toán của nhà Nho. Nói tích thiện chi ra tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra tất hữu dư ương. Cái nhà mà tích chứa cái thiện đó thì nhà đó chắc chắn dư niềm vui. Còn cái nhà mà chứa chất toàn điều bất thiện thì nhà đó dư cái họa. Thầy có nhìn cái gia đình nào cũng vậy, đến nhà Nho họ cũng nhìn trên khía cạnh của nhân quả. Mà nhà Nho nhìn khía cạnh nhân quả nhưng mà nhìn dở lắm, tức là nhìn khía cạnh của nhân quả trong một đời, gọi là nhất thế nhân quả, chứ không nhìn nổi tam thế nhân quả như Phật pháp. Cho nên đó là cái lý do mà tôi nói là cái trí tuệ của Nho gia mà so với trí tuệ của Đức Phật chưa đáng đệ tử nữa, tức là không bằng nổi hàng Tu Đà Hoàn nữa. Tức là chỉ thấy có nhân quả có một đời trước mắt. Và khoa học cũng vậy, khoa học cũng có một con mắt nhìn nhân quả, cho nên khoa học khi nào họ cũng tin rằng là phải có cái nhân nào đó mới sinh cái quả này. Nhờ vậy nhân quả tiến bộ, nhờ vậy khoa học tiến bộ lắm. Cái khoa học chấp nhận nhân quả. Như vậy thì nhìn cái nhà nào đó mà thấy hạnh phúc là biết cái nhân của nhà đó là nhà đó có tích đức. Mà nhà nào mà bất hạnh, vợ chồng con cái mà tan rã, khổ đau, biết ngay là tích bất thiện. không có đức, vô đức. Như vậy xem bói xem gì là dựa trên nhân quả. Xem bói mà thấy mình bây giờ không khá thì biết cái quả tương lai của mình không khá. Cho nên nhỏ mà không học thì lớn, lớn thành lang thang, nó ví dụ như thế. Nó cái đó là nhân quả tương ứng. Xét theo những câu nói của các kinh sách dẫn chứng, ta thấy rằng Phật lão và Nho đều dạy người tin nhân quả, phải biết tội phúc, chứ lẽ nào chưa thấy được kết quả của sự báo ứng mà vội bài bác cho là không có nhân quả. Thập luận kinh nói rằng, bác vô nhân quả, đoạn diệt thiện căn. Kẻ nào mà bác bỏ cái nhân quả đó là kẻ đó cắt đứt mất cái thiện căn của mình. Tại vì con người ta mà sở dĩ có thiện đó là bởi vì người ta tin nhân quả, người ta mới làm thiện. Và người ta không dám làm ác cũng vì người ta tin nhân quả, người ta không dám làm ác. Tại vì người ta tin nhân quả là với cái nhân như vậy, ác đó, mình làm mình sẽ chịu cái hậu quả. Còn cuộc đời nhiều khi họ làm ác quá trời, tại họ không tin nhân quả. Họ chỉ tin được những cái lợi trước mắt mà họ không tin vào nhân quả. Mà họ không học được một cái bài học thâm sâu của nhân quả. Lợi không phải là hạnh phúc. Tại có kẻ nắm lợi mà đau khổ. Chứ không phải là cứ nắm được bất cứ một cái gì trên đời này là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là hoàn toàn do nơi cái thấy, cái biết, cái suy nghĩ của mình. Mà nó tạo cho mình một cái ổn định. Cho nên ở đời người ta chỉ có nghĩ đủ cái ác. Như Pol Pot, như Hitler, như Mao Trạch Đông, nó ví dụ như thế, những tay Stalin độc tài có thể giết hàng loạt đối thủ của mình. Không một chút nào mà nương tay ấy. Nhưng mà để mà nắm cái quyền mà họ cho là cái quyền nó có thể là hạnh phúc, nhưng mà thực sự chưa hẳn hạnh phúc. Như nãy tôi nói, chưa hẳn hạnh phúc tí nào ấy. Thành ra họ quên đi một cái điều của bài học của nhân quả, rằng là hiện tại họ nắm được cái đó mà họ vẫn không hạnh phúc, mà tương lai họ phải trả cái giá của cái quả của cái nhân nói trên. Nhưng mà không biết, vì con mắt u minh ngu muội cho nên vẫn thấy được rằng là cái đó là cái hạnh phúc, dù mình ôm cái đó mà không được hưởng gì hết, đau khổ ngập cùng mà không thấy được nó là một cạm bẫy. Không thấy, nếu thấy thì đã giác ngộ, nhưng mà không thấy, cho nên chết vì cái cạm bẫy nói trên, chết vì cái uy quyền nói trên. Dùng cái uy quyền nó giết hại bao nhiêu người, xong vì uy quyền nó chung cục bị giết hại. Như biết bao nhiêu tay độc tài trên thế giới này đã từng bị. Như Hitler, Pol Pot hay là Marcos là gì kia ở xứ Philippines này, nó ví dụ như thế, thiếu gì ấy. Hay như là Ngô Đình Diệm, nó ví dụ vậy. Nếu mà người ta mà hiểu biết, mà nhìn thấy rõ như vậy thì người ta thấy ngay rằng là cái nhân quả của đạo Phật nó tinh vi. Và khi người ta hiểu như vậy thì người ta nghĩ là cuộc sống của mình không phải là được cái này hay mất cái nọ, mà cuộc sống của mình cần được một cái đáng được nhất. Cái được đó là cái được của trí tuệ. Cái được đó là cái được của từ bi. Còn được bất cứ cái gì, những câu chuyện mộng tôi kể năm xưa ấy, được tùm lum hết, xong rồi rốt cuộc thấy là bị chứ không phải được. Rồi rốt cuộc chỉ thấy là cái đó là một cái tai họa chứ đâu có phải được gì hồi nào đâu đó. Cho nên đôi khi cũng vậy đó. Cái gì cũng là một cái sự, nghĩa là ở cuộc đời này cái gì nó cũng có hai mặt hết, khổ lạc. Ngày xưa có một thầy tỳ kheo trả lời cho người tới hỏi đạo rằng bậc tu hành không khi nào lạc nhân quả, tức là không mất cái nhân quả. Thế mà người nghe lại lầm tưởng cho rằng không có nhân quả. Thầy tỳ kheo này bị ảnh hưởng nói pháp không rõ ràng ấy mà 500 năm phải đọa làm thân con cáo. Rồi những chuyện tôi kể hôm trước ăn cơm ấy, là ngày Bách Trưởng thuyết pháp là một bữa cứ có một ông thầy già tới nghe, mà ông thầy già đó không phải ở trong núi, không phải là sư ở trong núi, mà cứ chiều thì thấy ông đến. Rồi nghe pháp, nghe như vậy ròng rã cả bao nhiêu ngày. Nghe thì xong rồi thì ông đi mất. Nhưng mà đến giờ thuyết pháp của tổ Bách Trưởng thì ông ta xuất hiện. Rồi thì đến một bữa thì đại chúng rút lui hết, còn lại một mình ông với lại tổ. Rồi mới hỏi ngài Bách Trưởng. Hỏi ngài Bách Trưởng về cái câu nói này. Đó. Ngài Bách Trưởng mới sửa lại là thay vì nói bất lạc nhân quả, nói bất muội nhân quả. Ông ta nghe xong đảnh lễ tổ, cảm ơn cảm tạ, và nói rằng xin ngài làm cái lễ an táng cho tôi á, tại vì đệ tử đây hồi xưa là trụ trì ở cái núi này, nhưng mà vì một lời nói pháp như vậy nó mà đọa, sau khi chết đọa thành thân con cáo đồng sống ở trong cái núi này 500 năm nay, bây giờ đây nhờ ngài khai thị cho nên xả được cái kiếp này, thì ngày mai xin làm cái lễ an táng dùng. Nói xong thì lạy tổ ba lạy rồi rút lui. Thì sáng sớm tổ mới tập hợp lại chúng lại rồi nói là có một vị tăng ở trong núi mới mất, cho nên làm lễ an táng cái vị tăng ở trên. Đại chúng ngớ nhớ nháo đâu thấy con tăng nào mất đâu. Mới theo tổ mới đi ra một cái góc núi, có một cái hang, rồi mới đào cái hang đó moi ra xác một con cao đồng mới chết đêm qua, rồi làm lễ trả tỳ hỏa táng cho con xác con cáo. Rồi ngài Bách Trượng mới kể chuyện đó là một thầy hồi xưa trụ ở trên núi. Bất lạc nhân quả là không có rơi vào nhân quả nữa, còn bất muội nhân quả là không có mê mờ nhân quả nữa. Đó, muội đó là mê mờ, lạc là không còn có nhân quả, không có rơi vào nhân quả được nữa, tức là nhân quả không còn nữa, tức là không rơi vào nhân quả. Còn bất muội nhân quả có nghĩa là không có mê mờ nhân quả, tức là không có bị cái nhân quả nó, không còn không có nhận ra đâu nhân đâu quả, cho nên bị nhân quả nó chi phối, nó làm trôi lăn. Mà bây giờ thấy rõ nhân quả, gọi là thấy rõ ba đời nhân quả, thấy rõ hết cả các nhân quả của các pháp, tức là thấy rõ hết sự vận hành của các pháp. Vận hành của các pháp nó vận hành, nó là cái chuỗi nhân quả. Đó. Thì khi thấy rõ, người mà thấy rõ thực tướng các pháp thì người đó cũng đồng thời thấy rõ được ba đời nhân quả. Rồi khi thấy rõ ba đời nhân quả, biết hết rằng là cái người này do nhân như thế này thì tương lai quả như thế nào, do nhân thế này biết được cái nhân của đời trước, tức là gọi là biết được ba đời, là biết hết. Đó. Thì hai cái đó nó khác nhau như vậy, con người nó bất lạc, tức là không còn có nhân quả, không có rơi với nhân quả được nữa. Còn ông thiện tinh tỳ kheo thì khởi lòng tà kiến, bác bỏ nhân quả, nói không có nhân quả, cho nên ngay trong lúc sống phải đọa địa ngục. Thì mình thấy rõ ràng phần nhiều những người mà tin có nhân quả, những người đó đều nhát làm ác. Còn những người mà không tin, những người đó bạo làm ác. Còn những người tin có nhân quả thì lại còn chịu khó siêng mà làm thiện. Còn những người kia là càng lười làm thiện. Tại vì cái thiện làm khó chăm nhất trên đời, cái chuyện mà khó chăm làm nhất là thiện. Mà trên đời cái chuyện mà dễ làm nhất là làm chuyện ác thì say sưa lắm. Mà làm chuyện thiện, tôi có bắt gặp nhiều người nói ví dụ vậy đó, bảo ngồi tụng một thời kinh một tiếng tụng không nổi, nhưng mà ngồi nghĩ chuyện ác thảo một cái gì đó tầm bậy tầm bạ trong một tiếng hai tiếng như chơi đó. Mà làm như chơi, mà làm không mệt, nghĩa là ra sức để mà lạy Phật một ngày 1000 lạy, lạy trong vòng 1 tháng chịu không thấu, nhưng mà ra sức mà tranh chấp 30 năm vẫn thấy phây phây. Cái ác dễ chăm lắm, nhưng mà cái thiện nó rất là khó chăm. Cho nên Đức Phật mới trong kinh mới ví dụ bảo cái ác nó mạnh ấy, giống như người mà làm ác giống như người mà khắc ở trên gỗ, khắc tới đâu á thì cái nét còn tới đó. Còn người mà làm chuyện thiện giống hệt như người mà viết ở trên nước, viết tới đâu nó mất tới đó. Thành ra cái thiện nó phát được phát chút xíu nó mất, còn cái ác nó phát nó còn hoài, nó còn in nét, in dấu. Cho nên mình cứ để ý, mình biết ngày sau người ta siêng làm ác lắm, người ta lười ca ngợi nhau lắm, người ta sợ nhường nhau lắm, nhưng mà người ta rất là đá đời và thích chí trong chuyện tranh giật với nhau. Để ý xem, mà tranh giật nó mệt hơn nhường nữa, nhưng mà người ta siêng, cái mệt nó người ta siêng, còn cái nhường nó khỏe lắm mà người ta lại sợ sệt cái nhường lắm. Huống chi tội ác đã nhiều, phúc duyên không có, nên không được thấy Phật, nghe Pháp, và cũng không có người thiện tri thức nào dạy bảo cho biết điều lành nào giữ, rồi cứ phải chìm nổi mãi trong sông mê bể khổ. Bởi vậy cho nên cổ đức có nói, dục bất đắc chiêu vô giáng nghiệp mạc bán Như Lai chính Pháp Luân, nghĩa là muốn khỏi phải chịu cái nghiệp vô giáng thì đừng có chê chính Pháp của Như Lai. Tại sao chê chính Pháp Như Lai thì phải chịu cái tội khổ không có ngần đường, chuyện nó dễ ợt. Tại vì cái người nào mà từ chối trí tuệ và từ bi, người nào không tin vào trí tuệ từ bi, người đó có cái năng lực làm ác lắm. Đấy là người nào mà tôi tin trên đời này không có người nào mà từ bi nổi, không có người nào giúp đỡ nổi, là khi một người ta nhận định cái gì người ta suy từ người ta ra. Cho nên ghê thay cho mình, nếu mình có một người bạn nào nói câu nói đó, mình phải cẩn thận kẻ đó. Bởi vì nếu một người nào mà tin cái chuyện tốt trên đời thì mình tin người đó là bởi vì mình biết là người đó họ chấp nhận cái chuyện tốt, tức là họ có khả năng làm họ mới chấp nhận. Còn người nào họ không thể làm nổi chuyện đó cho nên họ bác liền. Cũng như người ăn chay không nổi, người mà người bắt buộc phải có thịt mới tỉnh táo và ăn chay không được thì họ không tin trên đời có người ăn chay trường được. Mà họ luôn luôn nghĩ rằng là mấy ông thầy đêm chắc cũng lén gặp đùi gà, chứ làm gì chịu nổi. Cũng như một người mà không thoát được cái dục thì họ cũng nghĩ rằng là dù người tu đi chăng nữa, thế nào nó cũng phải khởi dục. Tại vì họ chiến thắng được, cho nên thì dù như là họ nghĩ rằng là họ mà gặp thịt thì phải ăn, họ gặp sắc thì phải ham, thì họ nghĩ tất cả mọi người đều như thế. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp ngược lại, nếu cái trường hợp cái người mà ăn thịt không được, thì đôi khi lại nghĩ rằng là thay, tại sao lại có người ăn được? Nếu mà cái người mà sợ sắc dục thiệt thì lại nghĩ là lạ thay, tại sao có người ham dục lạc như vậy. Nhưng mà cái tâm con người, cho nên con người ta nó mới dễ ác, nó mới dễ thị phi, là bởi vì con người ta nó dễ dục và nó dễ làm ác. Cho nên khi mà không có chịu tin cái từ bi và trí tuệ, là không chịu phát tâm, thì đương nhiên cái nhân duyên của mình nó đi sâu vào với lại cái ác, tức là đi sâu vào những người ác. Thì đi sâu vào những người ác thì đương nhiên mình phải chịu khổ nhiều đời nhiều kiếp, cái nghiệp của mình. Cho nên mình sinh ra mình trên môn là cái người cô thế, và những cái đứa ác và những cái đứa mạnh thế. Nếu mình có phước á, cái nhân của mình nhân tốt á, thì cái quả của mình nó sẽ là mình sinh ra đâu á thì xung quanh mình những cái người mạnh á, những người mạnh thế á, là những người tốt đó, và mình được hưởng, mình được dựa, được nương. Mà nếu cái nghiệp của mình xấu á thì mình sinh ra mình sẽ sinh vào cái nơi mà toàn những cái đứa ác mạnh thế, xong rồi mình lại trở lại mình bác nhân quả nữa, rồi mình lại không tin nhân quả nữa. Mà do vì không tin nhân quả mới chịu cái nhân duyên đó. Thế có người mà bị đọa đầy khổ sở trong đời hiện tại này mà biết nghĩ rằng mình cũng như mọi người trong nhân loại, mà tại sao người ta thì phú quý phong lưu muôn phần sung sướng, còn mình thì nghèo hèn cực khổ khốn đốn trăm bề. Chắc kiếp trước tại mình gây nhân làm nhiều điều bất thiện, cho nên ngày nay mình mới phải chịu quả báo như vậy. Nhưng họ nghĩ như thế rồi hồi tâm hướng thiện, tự sát lấy mình bỏ ác làm lành. Ngoài ra còn ăn chay niệm Phật cầu sinh tịnh độ, nghĩ tưởng Đức Phật A-di-đà là bậc cha lành của chúng sinh, rồi khởi tâm tưởng nhớ một lòng tha thiết niệm Phật để cầu về cực lạc, thì khi lâm chung sẽ được Phật đến tiếp rước. Thế mà người đời sao lại không tu? Uổng thay. Sách Nho có câu: thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Tức là thiên đường có đường đi đàng hoàng lắm, có autorút, nhưng mà không có ai đến hết. Còn địa ngục thì không có cái nèo, không có cửa, thế mà lắm kẻ tìm tới. Địa ngục thì tiếp khách đông, cái đơn và xin cư trú địa ngục nó chất đầy hết. Còn thiên đường vắng hoe, cái người gác cửa thiên đường là ngáp lên ngáp xuống, phải lâu lâu mới thấy một người xuất hiện. Mà thấy ai xuất hiện thì còn giật mình nữa, tại vì ngạc nhiên. Còn ở trên cái chốn địa ngục kia thì đông vô cùng. Vậy có phải thiên đường là kết quả của người gây nhân tạo phúc, còn địa ngục là kết quả của kẻ gây nhân tạo tội hay không? Nếu như người nào nhờ gây nhân lành đời trước mà được hưởng phúc quả ngày nay, rồi lại sinh lòng đam mê tài sắc ham danh lợi, thì phúc đức bị tiêu mòn, dây oan nghiệp càng ràng buộc chặt, rồi phải trở lại bị ác nghiệp ấy nó lôi cuốn vào trong con đường khốn khổ, cũng như người tạo tội kia không khác vậy. Cho nên tu phước ở cuộc đời này mà không gần với Đức Phật nguy hiểm lắm. Tại vì khi có cái phước đó nó mới sinh ra nhiều chuyện đau khổ. Cũng như chẳng hạn như cái câu chuyện mộng tôi kể, thì những nhân vật trong đó nghĩ cái phước nó là cái sắc đẹp, cái cuộc cải, cái quyền uy, nó ví dụ như vậy, nghĩ nó là phước. Nhưng mà tới khi được cái phước đó, vì cái phước đó không hề có trí tuệ và từ bi, cho nên mới ngã ngũ, mới khám phá được chung cục cái phước đó là họa. Vì vậy mới nói rõ một cái điều mà ngay từ buổi sáng tôi nói, rằng là cái phước ở trên đời này không gì cái sự bảo hộ mình, tức là cái phước nhất không gì hơn trí tuệ và từ bi. Cho nên nếu phước báo thực sự là cái phước báo là gần Đức Phật để có một cái trí tuệ, thì khi có cái trí tuệ đó thì mình tự bảo vệ mình ở trong bất cứ đời nào, ở kiếp nào. Còn không có như vậy, chung cục nó cũng đọa đầy, nó cũng khổ sở, chung cục nó cũng là họa mà thôi. Cho nên mới phải cầu sinh về xứ Phật, cầu sinh về cõi Phật, mới nói tóm lại là vãng sinh tịnh độ. Tức là mình có thể cầu sinh về bất cứ thế giới có Đức Phật nào theo ý mình, nhưng đều gọi chung là vãng sinh về quốc độ của chư Phật. hay nói chung là phải niệm Phật, tức là nhân duyên Đức Phật, cho nên mới biết nhân duyên đó là nhân duyên không thể lìa. Cho nên biết rằng kết quả của cái khổ với vui là do tạo nhân thiện với ác, như bóng theo hình đeo đuổi lẫn nhau, hễ hình ngay thì bóng thẳng, hình cong thì bóng gãy. Thật rõ ràng không sai một chút nào. Pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ rất là dễ, tại sao chúng ta chẳng tu? Đời nay không tu, kiếp sau lấy gì làm lương thực để đi về cõi cực lạc? Tức là đời nay mà không có cái hành trang, cái nhân duyên này thì đời sau lấy gì ra để mà về cái cảnh giới của chư Phật? Tức là đến được cái cảnh giới chư Phật. Bây giờ khởi lòng tin tịnh độ phần thứ ba. Khi nghe nói về cảnh giới tịnh độ, phần nhiều ít có người chịu tin. Tại sao? Bởi họ chỉ chấp những sự thường trông trước mắt của những việc không thường thấy. Họ nói không có. Ví như người ở nhà chật hẹp, họ đâu có biết đến những tòa nhà dinh thự mát mẻ. Ăn bát sành rau muống rau cải, họ đâu có biết những thực phẩm quý giá như các thứ sơn thảo hải vị. Kẻ suốt đời đựng đồ vật tầm thường trong chiếc rương cũ, họ đâu biết nhà vua có kho chứa đầy vàng bạc châu báu. Cũng như họ đang sống trong cõi ta bà đầy ô trượt, nên họ không tin có thế giới cực lạc trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Vì thế người đầu thai trong sắc phàm nơi bụng mẹ nên không tin có sự hóa sinh trong sạch ở hoa sen trên tịnh độ. Ở ta bà này sự ăn mặc đều phải nhờ người làm ra mới có, họ đâu có biết ở cực lạc áo cơm sẵn sàng. Cõi ta bà này có lúc vui lúc buồn, nhưng cõi cực lạc kia thường luôn luôn vui bất diệt. Vậy ta nên theo lời Phật, đừng chấp trong những việc không thấy trước mắt mà vội không tin. Trong kinh Di Đà có nói, mười phương vô lượng Bồ Tát nguyện vãng sinh về nước Phật A Di Đà. Thử xem những vị Bồ Tát còn muốn vãng sinh, huống gì là chúng ta là những người phàm tục, tại sao chẳng cầu vãng sinh về đó? Thì đời người ta có nhiều người ta lý luận là không thấy không tin. Không thấy không tin, nhưng mà đừng nói là không thấy không tin, mà ngay cả đến thấy rồi á mà tin còn chặt, chứ đừng nói là không thấy không tin. Là chẳng hạn tỷ dụ như là tôi nhớ cái hồi năm xưa lâu lắm rồi, cái thời mà tôi mới bắt đầu đặt chân tới cái xứ Hòa Lan này, xứ này bây giờ chưa có hội Phật giáo, chưa có chùa, chưa có thầy nào hết. Đấy, tôi và một nhóm Phật tử ở tại thành phố Holland, cái nơi phát xuất ở cái hội Phật giáo này, làm chuyện Phật sự lần đầu ở cái quốc độ này. Thì bây giờ có ông cha ở thành phố Holland, ông mới tổ chức cái buổi mà nói chuyện giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, hai bên nói chuyện với nhau. Thì Phật giáo được mời nói trước, tức là tôi là nói chuyện cho những người Hòa Lan, họ nghe về Phật giáo, họ biết về Phật giáo. Thì có một người Hòa Lan họ cũng cãi với tôi như vậy, họ cũng nói là, họ cãi như thế này, là tôi nói là trong Phật pháp nói là phải dựa vào trí tuệ chứ không dựa vào cái mắt thấy tai nghe, để mắt thấy tai nghe cũng sai như thường, trí tuệ mới chúng. Họ nói rằng là không, trí tuệ phải sinh từ mắt thấy tai nghe, và mắt thấy tai nghe là căn bản nhất. Tôi nói chắc không? Và cái anh Phật tử người Hòa Lan, anh Thiên Chúa giáo người Hòa Lan, anh nói là chắc. Thì ngồi cái bàn dài vậy, thì tôi ngồi bên này, ông cha ngồi bên này, rồi vừa đó là anh Thanh ở Holland đó, làm hội trưởng hội Phật giáo thì ngồi kế bên tôi. Thì bên này thì mấy người tín hữu nó ngồi, thì cái người Hòa Lan đó họ ngồi gần ông cha, họ mới hỏi tôi như vậy. Thì tôi mới bảo là bây giờ anh nhìn xuống dưới cái cuối cái bàn, anh thấy cái góc bàn nó như thế nào? Anh nó cúi xuống, anh nó quay nhìn như là tôi chỉ. Và tôi hỏi anh có thấy góc bàn nó vuông không? Anh nó nói, đâu có thấy nó vuông hẳn. Tôi bảo vậy mắt mình thấy thì mình tin chắc chắn là nó không vuông à? Anh thua tôi một cái. Anh bắt đầu suy nghĩ. Rồi tôi nói, tôi chỉ người ta ngoài trời. Tôi nói bây giờ anh thấy cái lá cờ Hòa Lan nó treo ở ngoài cái sân nhà thờ không? Anh thấy nó hình gì vậy? Rồi anh tin là cái lá cờ đó không phải hình chữ nhật hả? Rồi một lát nữa anh đi về, anh lái xe, anh chạy ở trên đường, anh nhìn xuống những cái con kênh ở Hòa Lan này, anh thấy có trăng ở dưới nước, mắt thấy á, đúng không? Đúng ít. Rồi tôi nói ngày mắt